Xin chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trường, kính chào quý vị thính giả.
Vâng, trong cái chương trình hỏi đáp y học thưởng thức hôm nay thì đề nghị với bác sĩ là chúng ta nói về vấn đề thuốc lá, hút thuốc lá và tai hại của thuốc lá.
Vâng, anh đặt vấn đề hút thuốc lá là một vấn đề rất là hợp thời và là một vấn đề cần thiết nữa, nhất là đối với bà con Việt Nam chúng ta. Thì quả tình hút thuốc lá như là lâu nay thì từ trước giờ được coi như một cái phong tục, là một cái thói quen, một cái sự thân thiện, có tính chất là lịch sử. Tuy nó cũng có một ít cái lợi, như là người hút thì thấy mình tỉnh táo, nhanh nhẹn hơn, chân tay khéo hơn, vui vẻ hơn, tiếp xúc dễ hơn. Nhưng mà có nhiều cái hại khác, những cái hại thì to lớn hơn nhiều. Và chúng ta thì khó có thể ngờ được rằng là khói thuốc lá nó nhẹ nhàng như vậy mà nó lại chứa rất là nhiều chất độc hại, gây ra nhiều chứng bệnh, kể cả ung thư và nhiều chứng bệnh khác nữa. Và kể cả cái chất nicotine là cái chất nó không phải là khói bay trong không khí, nó nhưng mà nó lại là được đưa vào trong cơ thể và gây ra bệnh tim mạch cũng như vân vân. Thành ra cái lợi thì có một chút xíu, nhưng cái hại thì rất là nhiều. Rồi có nhiều cái hại lắm. Chúng ta người thường để hay nghĩ đến ung thư phổi thì quả tình đó là một, nhưng mà có nhiều cái hại khác nữa. Nói thật, những người hút thuốc lá chết sớm hơn là những người không hút, đó là một sự thật. Người thuốc lá thông thường thì chúng thấy là họ hút, họ cũng biết là họ hay ho buổi sáng, vì thuốc cái khói thuốc lá nó tạo ra một cái phản ứng viêm ở trong đường hô hấp. Đường hô hấp là từ cái mũi, cổ họng, thanh quản cho đến những cái phế quản và những cái phế quản nhỏ hơn ở trong phổi, nên nó tạo ra cái phản ứng viêm làm tiết dịch, làm cho người ta bị ho, đó là một. Nhưng đó chỉ là chuyện thông thường. Cái dần dần những người này sẽ bị khó thở, họ không thấy điều đó lắm lúc đầu. Thí dụ như hai người cùng đi với nhau, một người hút và một người không hút, thì dần dần thì người hút thuốc lá sẽ đi chậm hơn và không thể đi nhanh được. Đi nhanh họ sẽ khó thở. Khó thở là bởi vì họ không tiếp thu được, họ không hấp thu được đầy đủ cái dưỡng khí như người lành, do đó đó không có đủ dưỡng khí để cho cơ thể làm việc. Thì người đó sẽ bị cái bệnh mà chúng ta gọi là bệnh nghẹt phổi mãn. Nghẹt phổi là vì họ hít vô thì tương đối dễ, nhưng mà thở ra thì khó, do đó cái không khí nó ứ đọng ở trong phổi nên nó không luân lưu được, nó giống như là một cái ao tù đó, ở nước vô mà ra không được, ra vô không lưu thông được như trước, do đó thì cái người đó không thả cái thán khí ra được hết và không hít đủ dưỡng khí vô để làm việc, để sinh hoạt. Đó là một cái bệnh phổ biến hơn là ung thư phổi, nhiều người đều bị, và nó hạn chế sự hoạt động làm việc, và dần dần những người đó phải thở oxy, đi đâu cũng bị mang kè kè cái bình oxy, và nếu không có oxy thì sẽ dần dần sẽ không thể chịu được và sẽ mê và có thể chết. Những người đó dễ bị viêm phổi, nghĩa là mùa đông họ bị cúm chẳng hạn thì dễ bị sưng phổi, và vốn đã suy hô hấp thì lại bị bệnh thêm một bệnh phổi nữa, nên họ thường phải nhập cấp cứu, có khi phải đặt máy thở, và một số có thể không ra về được. Thành ra là ngoài điều đó, những người có hút thuốc lá có dễ bị ung thư phổi hơn nhiều người khác. Và ung thư phổi là một cái bệnh khó chữa là bởi vì nó được chẩn đoán chậm. Chẳng khi được biết thì là ung thư phổi thường đã tiến triển và nó lan đến, có khi đã lan đến những bộ phận khác rồi, cho nên nó không, nhiều khi không giải phẫu được và chỉ còn lại những cái phương pháp khác như là xạ trị hoặc là hóa trị thôi.
Bác sĩ vừa giải thích đó, nó có thể là dễ hình dung, tức là cái người hút thuốc sẽ hút qua đường miệng rồi vào những cái tuyến hô hấp, thì nó tác dụng đến những cái tuyến hô hấp rồi đến phổi rồi ung thư phổi, nhưng mà ngoài ra cái thuốc lá nó còn tác dụng ảnh hưởng đến các cái bộ phận nào khác nữa hay không ạ?
Vâng, nhiều người có thể không ngờ được rằng là vì chúng ta cứ quen nghĩ rằng chúng ta đã hít cái khói vào phổi, có người nói tôi hút mà tôi không có hít hơi vào phổi, nhưng mà thực tình cái khói thuốc lá cũng như là cái chất nicotine có tác dụng khác nữa. Nó làm những cái ung thư ở những bộ phận kế cận của đường hô hấp, thí dụ như là ung thư thanh quản, ung thư vòm hầu, tức là cái phần sau của cổ họng, và không ung thư thực quản, không ngờ được rằng có thể làm ung thư bàng quang, ung thư cổ tử cung ở phụ nữ, và cũng tăng cái tỷ lệ bị ung thư vú ở phụ nữ. Ngoài ra đấy, cái chất nicotine mà chúng ta vừa nói đến, nó cũng ở trong thuốc lá và nó vào trong cơ thể, nó tác động trên hệ tim mạch, nó gây ra chứng xơ vữa động mạch, làm cao huyết áp, làm đau tim, suy tim, làm nhồi máu cơ tim, và do cao huyết áp có thể làm tai biến mạch não, những người bị tai biến mạch não có thể chảy máu não, hoặc là tắc thuyên tắc mạch não có thể bị liệt, hoặc cũng có thể tử vong vì tai biến, và cũng hay gây ra, do đó thì hay gây ra tàn phế và tử vong.
Thưa bác sĩ, đó là nói về những cái người mà người ta chủ động người ta hút thuốc, những người nghiện thuốc lá. Thế rồi còn những người không hút thuốc lá nhưng mà lại ở gần hoặc là ở trong cái môi trường của những người hút thuốc lá, như là đi làm việc chung phòng với những người hút thuốc lá, hay là ở những cái nơi công cộng mà nhiều người hút thuốc lá xung quanh mình bị phơi nhiễm vào cái khói thuốc lá đó, thì cái người không hút thuốc lá đó nó có bị ảnh hưởng gì hay không ạ?
Vâng, những người không hút mà hít phải khói thuốc lá, vô tình hít phải khói thuốc lá của người hút, ví dụ là sống trong một gia đình mà người hút hút ở trong nhà hoặc là những nơi công cộng, thì những người không hút cũng bị ảnh hưởng bất lợi của thuốc lá. Tôi nhớ lâu rồi có một báo cáo ở Nhật cho rằng những người hút thuốc lá hút 10 điếu thì cái người không hút thuốc lá mà ở gần cái người hút cũng bị hút 1 điếu. Tuy là ít hơn nhưng mà với thời gian cái tác dụng độc hại nó tích tụ, nó cũng gây một mức độ nào đó cái tai hại ở cái người không hút thuốc lá nhưng ở gần bên cạnh người có hút.
Vâng, thế thì nói về phái tính thì cũng như là phái nữ thì có những cái bệnh nó khác với phái nam. Như vậy thì người hút thuốc lá của hai phái tính, phái nữ và phái nam, nó có bị cái ảnh hưởng nó có khác nhau hay là cũng giống như nhau nữa, thưa bác sĩ?
Vâng, phụ nữ có những vấn đề riêng của phụ nữ, nó có tính chất đặc thù. Thế nhưng mà người phụ nữ nói chung, người phụ nữ Việt Nam được cái may là ít hút thuốc lá, nhưng không phải là không có, họ nhiều khi lại hay giấu, nếu bác sĩ không hỏi kỹ thì có thể là không biết. Phụ nữ hút thuốc lá tăng cái tỷ lệ bị đau tim gấp đôi cái người đàn ông, đó là một điều cũng đáng chú ý, họ bị đau tim nhiều hơn đàn ông nếu họ hút. Rồi thì phụ nữ mà đặc biệt là có cái chức năng sinh sản, cho nên hút thuốc lá làm tăng cái tỷ lệ bị biến chứng của thai kỳ ở những người phụ nữ có thai, làm cho họ dễ bị hư thai, dễ bị cái mà gọi là nhau bong non, dễ bị sanh mà cái thai nhi chết ở trong bụng mẹ, dễ bị sảy thai, làm cho cái thai nhi chậm phát triển, sanh thiếu tháng. Do đó phụ nữ có thai không được hút thuốc lá và không được ở gần những người đang hút thuốc lá.
Nói chung thì thuốc lá cho đến bây giờ đó nó trở thành một cái tác nhân gây hại ghê gớm, mà nó trở thành một cái vấn nạn. Thế thì làm thế nào để ngăn chặn cái tình trạng hút thuốc lá, nghiện thuốc lá, thưa bác sĩ?
Vâng, người Việt Nam chúng ta hút thuốc lá khá nhiều, chúng ta chưa để ý hết cái tai hại của nó và chưa không nghĩ nhiều đến những cái biện pháp để ngăn chặn. Thực ra thì đó là một vấn đề, một cái tai hại của xã hội. Do đó thì một số nơi, ví dụ như là Mỹ là nơi vốn đã sản xuất ra thuốc lá với các công ty thuốc lá rất là mạnh. Nhưng mà ở Mỹ có những luật lệ hạn chế việc bán, sản xuất và quảng cáo thuốc lá. Do đó thì ở Mỹ đó, cái tình trạng hút thuốc lá của người Mỹ trước đây khá nhiều. Chừng 23-24% dân chúng Mỹ hút, bây giờ chỉ còn khoảng 15%. Không những ở Mỹ. Mới đây chúng ta được biết là ở Philippines là nơi nước một quốc gia gần kế cận với Việt Nam có mới ban hành cái luật hạn chế sản xuất thuốc lá và cấm quảng cáo thuốc lá hướng dẫn vào thiếu niên. Do đó thì trong cái luật của Philippines thì có sự phạt tù những người mà dụ dỗ quảng cáo thiếu niên hút thuốc lá. Gần đây nữa thì cộng đồng Âu Châu và Anh Quốc cũng có những cái luật lệ mới để hạn chế việc hút thuốc lá. Ở Mỹ thì chúng ta biết là sự hút thuốc lá hạn chế khắt khe, có những luật lệ khắt khe. Người hút thuốc lá ở Mỹ giống như là người bị kỳ thị. Tôi thấy là mùa đông hay là trời mưa, các ông hút thuốc lá phải ra ngoài, đứng ở dưới gần bị ướt hơn, chịu lạnh để hút thuốc lá. Ở Mỹ có luật không cho quảng cáo thuốc lá hướng vào phía thanh thiếu niên, không được hút thuốc lá ở những nơi công cộng. Thuế đánh vào thuốc lá tăng lên, do đó cái giá bán bao thuốc lá đắt hơn, và điều đó cũng là một cái biện pháp có vẻ là hữu hiệu để hạn chế việc hút thuốc lá. Ở Mỹ tôi được biết là một bao thuốc lá cỡ 6 đô la rưỡi trở lên. Thế đó là luật lệ. Tôi ở Việt Nam cũng đã có những biện pháp như vậy. Tuy nhiên là sự thực hiện thì không biết đến đâu.
Vâng, thưa bác sĩ, như bác sĩ vừa nói như vậy, đó là những cái luật lệ của các cơ quan nhà nước, của chính phủ, hoặc là những cái biện pháp, cái phong trào của xã hội để mà giúp ngăn chặn thuốc lá. Thế còn đối với cái người mà đã bị nghiện thuốc lá, thường xuyên hút thuốc lá, thì cá nhân của những người đó có những cái cách thức nào để mà bỏ được cái nghiện thuốc lá đó, thưa bác sĩ?
Thành thật mà nói, nhiều người hút thuốc lá đều có ý muốn bỏ, nhưng mà không dễ bỏ. Có đến 2/3 những người hút là muốn bỏ lắm, nhưng họ nhiều khi không nói ra hết và không làm thế nào để bỏ được. Bởi vì cái nicotine là một cái chất gây nghiện, nó tác động lên trên óc của chúng ta, làm cho cái bộ phận đó, nó nhắc nhở cái người hút là làm cho họ thèm thuốc, họ phải đi tìm thuốc để hút. Họ không có thuốc thì họ sẽ khó chịu, bức rứt, do đó họ phải tìm thuốc để hút. Chúng ta cũng phải nên hiểu một điều nữa, những bà vợ hay là gia đình của các người hút, cô nên hiểu một điều là những người đó có ý muốn bỏ nhưng họ không bỏ được bởi vì họ bị nghiện. Thành ra cũng nhiều khi cũng đừng chỉ trích họ quá lắm mà nên giúp họ, bởi vì đối với những người ở trong tình trạng lưỡng lự mà chúng ta cứ chỉ trách mãi họ mà họ đã không khó bỏ thì ra họ lại còn cứ tiếp tục hút thêm, nên cũng phải thông cảm và tạo điều kiện để giúp cho họ bỏ, tạo điều kiện giúp đỡ họ để họ bỏ hơn là cứ khắt khe chỉ trích họ mãi. Trước nhất là người đó phải hiểu về những cái tác hại của thuốc lá một cách rộng rãi, như là chúng ta vừa biết bàn sơ qua. Có nhiều, rất nhiều tác hại về nhiều phương diện, về lâu dài, và quả thực là vừa tốn tiền và vừa mang bệnh chứ không có cái lợi gì đáng kể. Thì người thứ nhất như ta nói là phải có ý thức về cái tai hại của thuốc lá. Người đó phải đến một mức độ là họ có quyết tâm bỏ là chủ yếu. Rồi người đó được khuyên là định một ngày bỏ. Họ không bắt buộc phải bỏ, nhưng mà hãy định một ngày để bỏ. Và khi quyết tâm đó thì họ phải tuyên bố với gia đình, bạn bè là họ quyết tâm bỏ, để cho không ai hút, không ai mời họ hút thuốc lá nữa. Chúng ta có thói quen coi như là một cái thái độ lịch sự, là gặp nhau thì mời nhau một điếu thuốc, coi như là một cử chỉ thân thiện. Nhưng mà cái đó không nên lắm. Người đó khi đã quyết tâm thì họ phải dứt khoát, nghĩa là họ sẽ vứt cái tàn thuốc lá đi, sẽ vứt cái bật lửa đi đó. Và có thể họ dùng một số những cái phương tiện để trợ giúp, có thể những phương tiện có thể là từ tâm lý đến những lời khuyên, sự nâng đỡ cho đến thuốc. Và có những thuốc để giúp cho người nghiện bỏ, ví dụ như là bán ở tự do thì không, cái này những cái này không có bán tự do, bán có thuốc đã có nghiên cứu cho thấy rằng dùng nó có thể giúp cho chừng 30% những người hút có thể bỏ được. Một chất đầu tiên mà được biết là bupropion. Tôi không có ý định là giới thiệu thuốc, nhưng mà chỉ chúng ta trong phương diện thông tin thì muốn nói thôi. Thì cái chất đó đánh vào tiếng Việt là bupropion. Cái thuốc thứ hai mà mới đây ra sau này nó có hiệu quả hơn là varenicline, tức là đánh vần theo tiếng Việt là varenicline, tức là y ngắn đó, ne. Hai thứ đó giúp cho người đó bỏ được thuốc lá. Tuy nhiên nó khó lắm, cho nên rằng trong thực tế nhiều người muốn bỏ mà chỉ 30% là có dùng cái thuốc này có thể bỏ được. Trong thời gian 6 tháng, một số người sẽ lại bị nghiện lại, hút lại. Cuối cùng, chỉ chừng 3% những người muốn bỏ có thể bỏ được. Thì cái tỷ lệ đó rất là ít. Có những nghiên cứu cho thấy rằng nếu mà họ dùng cái chất nicotine với cái liều giảm dần dưới hình thức là những cái cao để dán ở da hoặc là cái viên kẹo để ngậm, những cái đó cho người nghiện cái nicotine, nhưng người ta giảm dần cái liều nicotine. Đó là một cách cai để cho người đó tập quen với cái tình trạng thiếu nicotine dần dần, rồi thì nó dứt hẳn, thì người ta giúp có lẽ là cho người nghiện bỏ được dễ hơn. Thế nếu mà thất bại không phải là chuyện lạ, tôi đã có những người mà cai 2-3 lần vẫn chưa bỏ được. Nhưng người ta khuyên rằng đừng coi những cái sự thất bại đó là tuyệt đối, nghĩa là nên dùng cái sự thất bại để làm kinh nghiệm cho những lần bỏ sau thì hơn. Dứt khoát đó, chúng ta cần phải bỏ thuốc lá.
Vâng, thưa bác sĩ, thuốc lá thì độc hại, rất là độc hại, mà có thể là ví như là ma túy vậy, phải không thưa bác sĩ?
Dạ đúng, nó chính là ma túy. Chúng ta không muốn gán cho một cái chữ xấu, cho một cái thói quen, nhưng mà sự thật nó tác động giống như ma túy. Nhưng những tác hại của nó khá rộng lớn, không những là về bệnh tật, sức khỏe, mà nó trong thực tế làm tốn kém cho chính người hút. Và nói chung, như ta đã thấy, nó gây ra bệnh cho một, và gây ra tàn phế cho một số đông dân chúng. Và nếu mà ở một nơi, ở một nước mà 1/4 dân chúng nghiện một chất mà làm gây hại, và họ thành thật mà nói, những người đó thường thường những người có thu nhập thấp thì lại hay hút thuốc lá, và vốn đã có thu nhập thấp lại phải mất một số tiền lớn để hút thuốc lá. Một bao thuốc lá ở Mỹ là tôi biết là 6.50 đồng trung bình, ở Việt Nam là 22.000 một bao. Họ kiếm được một số tiền, một số 10% cái thu nhập của cái người mà có thu nhập trung bình hay là thấp là tiêu vào thuốc lá, và như vậy họ bị hạn chế trong đời sống, mất một khoản tiền cho một thứ thuốc để đốt đi thôi, và để mang lấy bệnh tật vào người, thì đó là vô cùng tai hại đối với cá nhân. Và vì cái số lông người hút thuốc lá trong một nước nên nó ảnh hưởng lớn lao đến cái sức lao động của cả nước, và thành thật mà nói nó hạn chế, đang làm một sự tổn thất cho một nước, và nó làm chậm sự phát triển của cái quốc gia đó. Do đó thì kết luận lại là không ai được hút thuốc lá, và cần có biện pháp hạn chế hút thuốc lá, và không ai nên bắt đầu hút thuốc lá.
Vâng, thưa bác sĩ, là cái thời gian của chương trình của chúng ta đến đây nó cũng đã hết, thì cảm ơn bác sĩ đã có những lời khuyên và có những giải thích về cái tác hại của thuốc lá, và cái nỗ lực, cái mục tiêu là cố gắng giảm bỏ thuốc lá. Thế thì trong lần tới thì chắc có lẽ là chúng tôi xin hỏi bác sĩ nói tiếp về vấn đề thuốc lá này, và những cái biện pháp để hỗ trợ để mà cai thuốc lá, như là chúng tôi có biết một số cái sản phẩm được quảng cáo để giúp cái người cai thuốc lá, như là cái loại cao gián. Cái cao gián nó hình như là nó có chất nicotine thì phải, thì nhờ bác sĩ nói về những cái sản phẩm như vậy, cái tốt cái hại của nó, cái cao gián hoặc là thuốc lá điện tử, nó gọi ở Mỹ gọi là e-cigarette, rồi lại cái thuốc lá là vape hay là gì đó mà nói là hút bằng cái không phải là cái khói mà từ lửa ra, mà nó lại là cái steam, tức là cái hơi nước, trong đó nó có mùi hương của các chất như là chất trái dâu, vân vân. Thì những lợi cái hại trong việc mà dùng những cái sản phẩm đó để giúp cai thuốc lá, thì đề nghị bác sĩ sẽ giải thích trong cái chương trình tới.
Dạ vâng, chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề những cái khía cạnh khác của vấn đề bỏ thuốc lá trong một lần nói chuyện sau. Cảm ơn Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.